Lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 20 tháng Giêng năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Sau đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt bạo động tại Gaza và cầu nguyện cho những ai nỗ lực kiến tạo hòa bình. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 18 tháng Giêng vừa qua. Lời kêu gọi được đưa ra vào giữa lúc Israel tuyên bố ngưng bắn. Tuy nhiên, phía Hamas vẫn cương quyết tiếp tục cuộc chiến đấu. Trong lời kêu gọi chấm dứt bạo động, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến nỗi khổ đau của các nạn nhân vô tội. Ngài nói, hôm nay, trước mặt Chúa, chúng ta cũng hãy nhớ đến bao trẻ em, người già, phụ nữ là nạn nhân vô tội của cuộc bạo động chưa từng có. Chúng ta hãy nhớ đến những người bị thương tích, những người đang khóc thương người thân, và những người đã mất của cải. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cầu nguyện cho những ai đang cố gắng chấm dứt thảm trạng trên đây. Ngài nói, tôi khuyến khích những ai từ cả hai phía đang tin rằng mỗi người đều có một chỗ đứng tại Thánh Địa, và cố gắng giúp cho dân tộc mình đứng lên từ đổ vỡ và sợ hãi, để can đảm trở về với đối thoại, trong công bình và sự thật. Đây là con đường duy nhất có thể thực sự cho thấy một tương lai hòa bình cho con cái của vùng đất thương mến này. Được biết, vào lúc 2 giờ sáng Chủ nhật vừa qua, giờ địa phương, Israel đã đơn phương tuyên bố ngưng chiến, chấm dứt cuộc bạo động kéo dài trong hơn 3 tuần lễ vừa qua. Tuy nhiên, Israel cho biết quân đội của họ vẫn ở lại Gaza và sẽ đáp trả nếu bị tấn công. Hamas thì lại cho rằng việc Israel chiếm đóng Gaza và quân đội của nước này có mặt tại đây là điều không thể chấp nhận được. Ông Fawzi Bahoum, phát ngôn viên của Hamas, nói với hãng thông tấn Reuters rằng đây là một hành động chiến tranh, do đó Hamas sẽ không ngưng kháng cự. Cũng trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng di dân là một cơ hội để xây dựng hòa bình. Nhắc đến ngày thế giới di dân và tị nạn, Ngài nói rằng di dân là một cơ hội gặp gỡ giữa các nền văn minh. Đức Thánh Cha đề cao gương của Thánh Phaolô mà giáo hội mừng kỷ niệm 2000 năm sinh ra trong năm nay. Theo Đức Thánh Cha, vị tông đồ dân ngoại là một mẫu mực của di dân. Là con của một gia đình di dân Do Thái tại Tars, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, thánh nhân đã lớn lên với một não trạng đa văn hóa, gồm Do Thái, Hy Lạp và La Mã. Khi trở lại với Kitô giáo, Ngài đã chứng minh rằng nơi Ngài, mọi dân tộc đều được mời gọi trở thành đại gia đình của con cái Chúa. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu Kitô hãy xem hiện tượng di dân như một cơ hội gặp gỡ giữa các nền văn minh. Tin Mexico. Đức Thánh Cha tái khẳng định dây hôn phối bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Hôm Chủ nhật vừa qua, trong sứ điệp truyền hình gửi đến các tham dự viên Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 6 tại thành phố Mexico, Đức Thánh Cha kêu gọi chống lại những hình thức sống chung khác ngoài hôn phối giữa một người nam và một người nữ. Trong sứ điệp truyền hình được gửi đến khoảng 20.000 người có mặt tại Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Guadalupe, Mexico, Đức Thánh Cha nói rằng sứ mệnh giáo dục của gia đình đang bị cản trở bởi một quan niệm lừa mị về tự do, đề cao những xúc cảm chủ quan của cá nhân và giam hãm con người trong nhà tù của mình. Trong sứ điệp thứ nhất gửi đến các tham dự viên ngày khai mạc đại hội, Đức Thánh Cha cũng đã kêu gọi không nên lẫn lộn gia đình với những hình thức sống chung khác. Trong suốt đại hội khai mạc vào hôm thứ Tư 14 tháng Giêng vừa qua, những người phát biểu tại đại hội đều nhấn mạnh đến sự cần thiết phải gắn bó với giáo hội để bên vực gia đình truyền thống, chống lại những hình thức sống chung khác, đặc biệt hôn phối của những người đồng tính. Kể từ khi được thiết lập dưới thời Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1994, đây là lần đầu tiên một đại hội gia đình thế giới diễn ra mà không có sự tham dự của một vị giáo hoàng. tưởng cũng nên nhắc lại, 88% trong tổng số dân 105 triệu người Mexico tuyên bố theo đạo Công giáo. Tuy nhiên, tại nước này hiện có khoảng 5 triệu bà mẹ đơn chiếc. Riêng tại thủ đô Mexico, chính quyền địa phương đã hợp thức hóa hành động phá thai và hôn phối của những người đồng tính. Tin Washington. Tổng thống Hoa Kỳ George Bush tuyên bố thiết lập ngày 18 tháng Giêng hàng năm là ngày toàn quốc tôn trọng tính thánh thiêng của sự sống con người. Trong tuyên ngôn công bố thành lập ngày toàn quốc về tính thánh thiêng của sự sống con người, Tổng thống Bush liệt kê một số những thành quả đã được thực hiện dưới thời của ông để bảo vệ sự sống con người như khuyến khích việc nhận con nuôi, chống lại việc chính phủ liên bang tài trợ cho các tổ chức phá thai ở nước ngoài, cổ võ thanh thiếu niên sống khiết tịnh và tài trợ cho các chương trình giúp đỡ những người phụ nữ mang thai đang gặp khó khăn. Năm 2002, Tổng thống Bush đã ký ban hành luật bảo vệ các trẻ em sống sót từ các vụ phá thai không thành. Năm 2003, ông cũng đã ban hành luật cấm thực hiện các vụ phá thai ở những tuần lễ cuối của thời thai nghén. Trong lời tuyên bố thiết lập ngày toàn quốc ý thức về tính thánh thiêng của sự sống con người, Tổng thống sắp mãn nhiệm của Hoa Kỳ kêu gọi mọi người Mỹ hãy cử hành ngày này với những nghi thức thích hợp và nói lên cam kết tôn trọng và bảo vệ sự sống và phẩm giá của mỗi một con người. Tin Nairobi. Một nhà truyền giáo Ý bị sát hại tại Kenya. Theo hãng tin của hãng thông tấn Pháp AFP, hôm thứ Sáu, 16 tháng Giêng vừa qua, một nhà truyền giáo người Ý là cha Giuseppe Bertina, 82 tuổi, đã bị giết chết với tay chân bị trói chặt trong phòng làm việc của ngài tại Nairobi, Kenya. Cha Bertina làm việc tại Học viện Triết học Consolata tại thủ đô Nairobi. Linh mục viện trưởng của học viện cho biết ngài đã nói chuyện với nạn nhân 15 phút trước đó. Hai nghi phạm đã tẩu thoát khỏi hiện trường. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết đã bắt giữ và đang thẩm vấn một người phụ nữ có dính líu đến vụ án mạng. Cha Bertina đã đến truyền giáo tại Kenya từ 50 năm nay. Ngài là một trong những nhà truyền giáo đầu tiên tại nước này. Ngài đã có công trong rất nhiều công tác từ thiện và đã thành lập Học viện Triết học Consolata. Tin Roma. Những người vô thần tại Ý đã từ bỏ ý định quảng cáo vô thần. Tưởng cũng nên nhắc lại, sau chiến dịch quảng cáo vô thần được rầm rộ tung ra tại London, Anh Quốc và Barcelona, Tây Ban Nha hồi tuần qua, Hội Vô Thần tại Ý cũng cho biết sẽ mở chiến dịch quảng cáo vô thần trên các chuyến xe buýt tại thành phố Genoa, Bắc Ý. Nhưng mới đây, công ty quảng cáo tại thành phố này cho biết đã không nhận quảng cáo cho Hội Vô Thần Ý. Ông Raffaele Cacano, thư ký toàn quốc của Hội Vô Thần Ý giải thích rằng, sở dĩ công ty quảng cáo tại Genoa không chấp nhận quảng cáo cho chủ nghĩa vô thần là do áp lực của các giới chức đạo đời tại đây. Ông Cacano lấy làm tiếc về quyết định này. Ông nói rằng không có một nơi nào tại Âu Châu mà giáo hội can thiệp vào chính trị và đời sống của người công dân nhiều cho bằng tại Ý. Ông nhấn mạnh rằng nước Ý cần phải học hỏi nhiều từ các nước láng giềng về phương diện tự do ngôn luận. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm thứ Hai, 12 tháng Giêng vừa qua, Hội Vô Thần Ý cho biết họ sẽ tung ra chiến dịch quảng cáo vô thần tại thành phố Genoa vào tháng 2 tới đây, với biểu ngữ có nội dung như sau. Tin xấu là Thiên Chúa không hiện hữu, nhưng tin tốt là người ta không cần Thiên Chúa nữa. Tin Vatican. Tòa Thánh muốn cải thiện quan hệ với Iran. Hôm thứ Sáu, 16 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha loan báo rằng Tòa Thánh đang cứu xét đến việc thiết lập một ủy ban để cải thiện các mối quan hệ và sự hiểu biết hổ tương giữa Tòa Thánh và Iran. Đức Thánh Cha đã cho biết như trên trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Iran, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và tường trình lên Tòa Thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương. Trong bài nói chuyện với đức giám mục Iran, Đức Thánh Cha nhắc đến sư vụ khó khăn của các linh mục và tu sĩ tại Iran. Họ phải luôn di chuyển mới có thể gặp gỡ được các cộng đồng công giáo rải rác khắp cả nước. Đức Thánh Cha cho biết, để khắc phục khó khăn trên đây và giải quyết nhiều vấn đề khác, Tòa Thánh sẽ cho thành lập một ủy ban song phương với chính quyền Iran để nghiên cứu cũng như phát huy các mối quan hệ và sự hiểu biết hỗ tương giữa Cộng hòa Hồi giáo Iran và Giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục Iran hãy cổ võ mọi sáng kiến nhằm đẩy mạnh sự hiểu biết hỗ tương. Theo Đức Thánh Cha, hai con đường thích hợp cho mục đích trên đây là đối thoại văn hóa và bác ái. Hiện nay tại Iran có trên tổng số 65 triệu dân với tuyệt đại đa số theo Hồi giáo. Chỉ có khoảng 20.000 người Công giáo thuộc các nghi lễ Kande, Armeni và Latin sống rải rác khắp nước. Tin Paris, nhà thần học nổi tiếng Olivier Clément của chính thống giáo vừa qua đời tại Paris, Pháp Quốc, hôm thứ Năm 15 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 87 tuổi. Ông là nhà thần học chính thống nổi bật nhất của chính thống giáo tại Tây Phương trong hậu bán thế kỷ 20 vừa qua. Ông là người được Đức Thượng Phụ Chính thống Athenagoras, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị và cố sư huynh Roger của cộng đồng Đại kết Tezé rất quý trọng. Năm 1998, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã ủy thác cho ông việc soạn thảo bài suy niệm mà ngài đã đọc trong buổi gẫm đàn thánh giá vào thứ sáu tuần thánh tại hí trường cổ Colisio ở Roma. Ông đã cho xuất bản khoảng 30 tác phẩm về thần học, lịch sử giáo hội và tu đức. Xuất thân từ một gia đình không có đạo, ông đã nhận lãnh bí tích rửa tội trong giáo hội chính thống vào thập niên 40. Tốt nghiệp thạc sĩ sử học, giáo sư tại một trường trung học danh tiếng ở Paris, ông cũng đã từng giảng dạy thần học đối chiếu và thần học luân lý tại Học viện Thần học Thánh Serge ở Paris. Ông cũng đã được nhiều đại học tại Âu Châu trao tặng bằng tiến sĩ danh dự. Trong một thông cáo được cho công bố, khi hay tin về sự ra đi của ông Olivier Clément, cộng đồng Thánh Egidio ở Roma đã gọi ông là một nhân vật nổi bật của Kitô giáo, cắm rễ sâu trong truyền thống sống động của các thánh giáo phụ và trong linh đạo của Kitô giáo Đông Phương. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Trung tuần tháng Giêng vừa qua, Tòa Thánh và Hoa Kỳ đã đánh dấu 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao. Tòa đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh đã đánh dấu biến cố bằng một cuộc hội thảo và một bữa tiệc. Khoảng 50 khách mời đã nâng ly chúc mừng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh mà cách đây 25 năm nhiều người tưởng sẽ không bao giờ có được. Trong bữa tiệc, đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh Tòa Thánh, bà Mary Ann Clendon, người sẽ rời chức vụ để trở về giảng dạy tại Đại học Harvard, đã mang lại cho mọi người một nụ cười thú vị khi bà đọc một lá thư được viết vào năm 1865. Lá thư mô tả thành phố Roma như là nơi biết lắng nghe nhất trên thế giới. Cách đây 25 năm, viên bí thư của Phái bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại Vatican đã viết thư về các vị bề trên của mình ở Washington để xin cấp cho một ngân khoản lớn hơn hầu có thể tổ chức sinh hoạt và tiếp tân nhiều hơn dành cho các nhà ngoại giao và các viên chức tòa thánh. Trong đơn xin trợ cấp, viên bí thư này cũng cho biết là lối ngoại giao của Âu Châu thường được thực hiện xuyên qua các bữa tiệc và gặp gỡ. Đây là cách thế tốt nhất để thu thập thông tin. Năm 1984, khi Tổng thống Ronald Reagan quyết định chấm dứt tính cách tạm thời của một phái bộ ngoại giao và nâng lên cấp bậc đại sứ, ông đã gặp không ít chống đối. Phản ứng nhiều nhất là các tổ chức tin lành. Tiên minh những người Mỹ vì sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước, và ngay cả hội đồng các giáo hội Kitô tại Hoa Kỳ cũng kịch liệt chống đối quyết định của Tổng thống Reagan. Có mục sư Jerry Falwell, lãnh đạo phong trào số đông vì luân lý, cũng mạnh mẽ phản đối việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Ông nói rằng rồi đây Tòa Thánh Hồi giáo ở Mecca, Ả Rập Saudi, cũng yêu cầu Hoa Kỳ phải thiết lập quan hệ ngoại giao với mình. lập luận truyền thống thường được đưa ra để chống lại việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh là Tòa Thánh thiết yếu là một giáo hội, chứ không phải là một quốc gia, do đó không được dành cho ưu tiên có quan hệ ngoại giao với các nước. Trước đệ nhị thế chiến, Tổng thống Franklin Roosevelt đã gửi đến Tòa Thánh phái bộ ngoại giao đầu tiên. Những năm 1951, khi Tổng thống Harry Truman tìm cách bổ nhiệm người kế vị cho trưởng phái bộ, ông đã gặp cả một làn sóng chống đối. Do đó, trong 20 năm liền, chức vụ trưởng đoàn ngoại giao của Hoa Kỳ tại Vatican luôn trống chỗ. Tổng thống Reagan đã làm một quyết định can đảm khi muốn thiết lập quan hệ ngoại giao hoàn toàn với Vatican, bởi vì quyết định này có thể ảnh hưởng đến tương lai chính trị của ông. Dù vậy, không bao lâu sóng gió qua đi và mọi chống đối đều phai nhạt. Theo các nhà phân tích chính trị, một trong những lý do mạnh nhất khiến quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh trở thành hiện thực là sự kiện Đức Gioan Phaolô đệ nhị được bầu làm chủ chăn giáo hội Hoàng Vũ. Vì ngài là một vị giáo hoàng đến từ Đông Âu và có lập trường cứng rắn đối với các chế độ cộng sản Đông Âu, cho nên Hoa Kỳ xem Tòa Thánh như một đồng minh quan trọng. Tòa Thánh không những là một điểm tựa quan trọng, mà còn là một nơi cung cấp thông tin đáng tin cậy. Năm 1989, chỉ vài giờ sau cuộc gặp gỡ giữa Đức Gioan Phaolô đệ nhị và Chủ tịch Mikhail Gorbachev, Tòa Thánh báo cho Hoa Kỳ biết rằng Chủ tịch Gorbachev là một nhà cải cách đáng tin cậy. Vì Đức Gioan Phaolô đệ nhị là một nhà vô địch trong việc bênh vực nhân quyền và phẩm giá con người, cho nên Hoa Kỳ đã nhìn vào Tòa Thánh không như một hành tinh xa lạ nữa, mà là một đồng minh tự nhiên. Ngày nay, Hoa Kỳ là nước có một trong những tòa đại sứ lớn nhất và tích cực nhất tại Vatican. Hoa Kỳ đã hợp tác với Tòa Thánh trong nhiều dự án, cách riêng trong chiến dịch chống lại việc buôn người và tự do tôn giáo. Năm 1989, khi tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, đại sứ Thomas Melody được mật báo rằng nhà độc tài Panama, ông Manuel Noriega đã thoát khỏi tay quân đội Hoa Kỳ và đang trú ẩn trong tòa sứ thần Tòa Thánh tại Panama. Ngay trong thánh lễ, đại sứ Melody liền trao cho Đức Hồng y Agostino Casaroli, quốc vụ khanh Tòa Thánh, một mảnh giấy nhỏ để thông báo về việc này. Sau đó đã diễn ra nhiều cuộc thương lượng kéo dài 10 ngày và cuối cùng nhà độc tài Noriega đã ra đầu thú. Dưới thời Tổng thống Bill Clinton, quan hệ giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh đã có lúc căng thẳng. Cách đặc biệt, khi Tổng thống Clinton đeo đuổi những chính sách ủng hộ việc kiểm soát dân số và phá thai. Nhưng việc Hoa Kỳ mở ra hai cuộc chiến chống Iraq, một vào năm 1991 và một vào năm 2003, đã tạo ra nhiều căng thẳng nhất trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Trong cả hai trường hợp, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã mạnh mẽ lên án việc can thiệp quân sự. Năm 2003, ngài đã gửi đặc sứ là Đức Hồng y Pio Laghi đến Hoa Kỳ để thuyết phục Tổng thống George Bush từ bỏ ý định gây chiến. Mặc dù không thành công trong sứ mệnh, Đức Hồng y Laghi vẫn tự nhận mình là một người bạn lớn của Hoa Kỳ. Vì Hồng y đã từng làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ trong thập niên 80, vừa qua đời tại Roma hôm 10 tháng Giêng vừa qua, chỉ vài ngày trước khi Hoa Kỳ và Tòa Thánh mừng kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngài được xem là biểu tượng của những thăng trầm trong quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Tòa Thánh. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình với Mai Hương. Con cái vượt qua những căng thẳng trong cuộc sống. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Căng thẳng thần kinh, buồn bã, chán nản, thất vọng, trầm uất, là chuyện thường tình trong cuộc sống. Xã hội càng văn minh, cuộc sống càng tạo căng thẳng cho con người. Ở đất nước giàu có và văn minh nhất thế giới hiện nay là Hoa Kỳ, các thống kê cho thấy có đến 43% người lớn mắc những chứng bệnh vốn là hậu quả của sự căng thẳng thần kinh. Từ 75-90% những người đến gặp bác sĩ đều than phiền về những rối loạn về sức khỏe có liên quan đến căng thẳng thần kinh. Căng thẳng thần kinh có liên hệ đến những nguyên nhân chính dẫn đến tử vong như yếu tim, ung thư, đau phổi, tai nạn, xơ gan và tự tử. Mỗi ngày có khoảng 1 triệu công nhân không đi làm vì bị căng thẳng thần kinh. Sự thiệt hại do căng thẳng thần kinh gây ra cho nền công nghiệp Hoa Kỳ như bỏ đi làm, hiệu năng giảm sút và nhất là bảo hiểm sức khỏe lên đến 330 tỷ Mỹ kim mỗi năm. Ngoài ra, do căng thẳng thần kinh, bạo động cũng ngày càng gia tăng trong công sở. Mỗi năm có gần 2 triệu vụ giết người, tấn công, hãm hiếp hay sách nhiễu tình dục. Những con số thống kê trên đây có thể làm cho nhiều người hoang mang. Kỳ thật, căng thẳng thần kinh là chuyện không thể tránh khỏi trong cuộc sống. Người lớn đã đành, mà trẻ con cũng không được miễn nhiễm đối với sự căng thẳng thần kinh. Lớn lên và trưởng thành là một tiến trình đầy cam go và đớn đau. Trẻ con không thể thành người lớn mà không trải qua vô số những căng thẳng. Những cảm xúc khó chịu là thành tố trong cuộc sống hàng ngày của người lớn cũng như trẻ con. Không ai có thể tránh khỏi những ngày, những giai đoạn xuống dốc, chán nản, thất vọng. Do đó, tập cách đối đầu với những giây phút ấy, và ngay cả trân quý những giây phút ấy là một trong những kỹ năng mà con cái cần có được khi bước vào đời. Trẻ con cũng như người lớn, tùy theo tính tình và mức độ trưởng thành, đều có những phản ứng khác nhau trước sự căng thẳng thần kinh. Trong khi theo dõi và giúp đỡ con cái đương đầu với những giây phút bị căng thẳng trong cuộc sống, cha mẹ nên chú ý đến một số những biểu hiện có thể là triệu chứng của sự căng thẳng nơi trẻ con, như trạng thái vô cảm và bất an kéo dài, xa lánh người khác, biếng ăn mất ngủ, đi kèm với những triệu chứng như nhức đầu, táo bón, sa sút trong thành quả học tập, có thái độ gây hấn, lo âu, vân vân. Nếu một trong những triệu chứng trên đây kéo dài, cha mẹ nên tìm sự giúp đỡ của các nhà chuyên môn. Tuy nhiên, thông thường chính cha mẹ là những người cũng có thể giúp con cái vượt qua được những khủng hoảng ấy nơi con cái. Trước hết, cha mẹ nên cho con cái biết rằng mình đã biết được tình trạng căng thẳng của nó. Kế đó, nếu nguyên nhân gây ra căng thẳng và khủng hoảng tương đối không trầm trọng, cha mẹ nên hướng sự chú ý của đứa con đến những sinh hoạt hay quan tâm khác. Đây là trường hợp thường xảy ra cho đứa con ở tuổi vừa tập tễnh cấp sách đến trường. Nếu sự buồn phiền có một nguyên nhân sâu xa hơn, như mất một người thân chẳng hạn, thì lúc đó chính cha mẹ cũng đừng che giấu cảm xúc của mình. Khi cha mẹ bày tỏ cảm xúc của mình, sự liên kết trong cùng một cảm xúc sẽ giúp cho đứa con vượt qua được sự buồn phiền của nó. Thông thường, con người dễ rơi vào căng thẳng khi cảm thấy cô đơn. Do đó, sự gần gũi của cha mẹ có thể giúp cho con cái vượt qua sự căng thẳng của nó. Sự hiện diện của người thân và bạn bè cũng giúp xoa dịu được sự căng thẳng của đứa con. Sự căng thẳng đôi khi cũng là triệu chứng của một lỗi lầm không vượt qua được. Nếu đứa con không thể thấy được nguyên nhân làm cho nó buồn phiền, cha mẹ nên cùng ngồi lại với nó để tìm hiểu nguyên nhân khiến nó buồn phiền. Cha mẹ cũng có thể gián tiếp đặt ra những câu hỏi để tìm hiểu nguyên nhân mà không lên án đứa con vì hành động lỗi phạm của nó. Cha mẹ sẽ giải thích cho đứa con hiểu rằng chính hành động che giấu ấy đè nặng lương tâm của nó và khiến nó buồn phiền. Xưng thú và được thứ tha là liều thuốc hữu hiệu nhất cho trường hợp này. Cha mẹ nên khuyến khích con cái bằng cách cho nó thấy rằng họ đặt tin tưởng nơi khả năng và sức mạnh của nó. Họ có thể nhắc lại bao nhiêu lần trong quá khứ nó đã vượt qua được thử thách và khủng hoảng. Họ cũng nên thuyết phục nó rằng thời gian là liều thuốc chữa trị được mọi căng thẳng và buồn chán. Tuy nhiên, sự cảm thông là thái độ tốt nhất của cha mẹ khi đứng trước tình trạng căng thẳng, buồn chán hay thất vọng của đứa con. Thái độ cảm thông là một cố gắng để thuyết phục con cái rằng khủng hoảng là chuyện tất yếu của cuộc sống và nó có thể vượt qua được. Cha mẹ cũng nên ý thức rằng một trong những phương thế hữu hiệu nhất để giúp vượt qua sự căng thẳng là sự vận động thể lý. Do đó, cha mẹ nên tập cho con cái có thói quen tập thể dục hoặc tham gia một môn thể thao. Một số hóa chất được phóng ra trong não bộ khi thân xác hoạt động luôn có sức xoa dịu sự căng thẳng. Trên hết mọi sự, cha mẹ nên nhớ rằng không ai có thể thay thế cho người khác để đối đầu hay xoa dịu được sự căng thẳng của họ. Đối với tình trạng căng thẳng của con cái cũng thế. Vai trò của cha mẹ không phải là thay thế chúng để chiến đấu hầu vượt qua sự căng thẳng. Chính chúng mới là người phải đương đầu với sự căng thẳng của chúng. Cố gắng của cha mẹ chỉ là cảm thông, hướng dẫn mà thôi. Nhưng dĩ nhiên, cha mẹ không thể quên rằng những cố gắng của họ có thành công hay không là tùy ở cách thế họ đương đầu với sự căng thẳng của chính họ. Cha mẹ phải cho con cái thấy rằng, trong việc đương đầu với những căng thẳng và thử thách của cuộc sống, như Kinh Thánh chỉ rõ, đau khổ mang lại sự kiên nhẫn rèn luyện chí khí nuôi dưỡng hy vọng. Hoặc như người Tây Phương thường nói, không có thắng lợi nếu không có đớn đau. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật. Thank you. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Chủ nhật thứ ba thường niên năm B rơi vào ngày 25 tháng Giêng, lễ Thánh Phaolô trở lại. Nhân năm Thánh Phaolô, Giáo hội dành ngày Chủ nhật này để tưởng niệm biến cố vĩ đại đã làm thay đổi dòng lịch sử của Giáo hội. Chúng ta hãy cùng nhau ôn lại cuộc đời của vị thánh được mệnh danh là Tông đồ dân ngoại này. Thánh nhân chào đời tại thành Tars, nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Là một người Do Thái thuần thành, Saulo cương quyết nhổ sạch mọi tì vết Kitô ra khỏi cộng đồng Do Thái. Chúng ta bắt gặp ngài như một người thanh niên trong vụ ném đá thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi của giáo hội, được sách Công vụ các tông đồ ghi lại trong chương 7. Sau vụ ném đá ấy, khí thế lại càng bùng lên nơi người thanh niên. Anh nhận lệnh đi tầm nã các tín hữu Kitô tiên khởi tại Damas, nay thuộc Syria. Nhưng như sách Công vụ các tông đồ ghi lại, trên đường đi, Chúa Giêsu phục sinh đã hiện ra cho người thanh niên và lái cuộc đời của anh vào một hướng đi khác. Nhưng không chỉ hướng đi của người thanh niên Do Thái này được thay đổi, mà lịch sử giáo hội cùng với anh cũng được mở ra với một trang hoàn toàn mới. Giáo hội không chỉ là giáo hội dành riêng cho người Do Thái, mà là giáo hội của mọi dân tộc. Lần đầu tiên với Barnabas tại thành phố Antioquia, và kế đó xuyên qua ba cuộc hành trình truyền giáo tại Hy Lạp và Tiểu Á, Thánh Phaolô đã đưa rất nhiều người ngoài Do Thái giáo vào trong giáo hội. Năm 49, trong một cuộc gặp gỡ tại Jerusalem, vốn được xem là công đồng đầu tiên trong lịch sử giáo hội, Thánh Phaolô đã cùng với Thánh Phêrô thuyết phục được các vị tông đồ khác rằng, từ nay, những người dân ngoại trở lại không cần phải trở thành Do Thái nữa. Với những cuộc hành trình truyền giáo không biết mệt mỏi, Thánh Phaolô đã thiết lập được giáo hội tại hầu hết miền Đông Địa Trung Hải. Chúng ta hãy lắng nghe những lao nhọc vất vả ngài đã trải qua trong công cuộc truyền giáo. Trong thư thứ hai gửi giáo đoàn Corinto, ngài kể lại như sau: năm lần tôi bị người Do Thái đánh 40 roi bớt một, ba lần bị đánh đòn, một lần bị ném đá, ba lần bị đấm tàu. Một đêm một ngày lênh đênh giữa biển khơi. Tôi còn hơn họ vì phải thực hiện nhiều cuộc hành trình, gặp bao nguy hiểm trên sông, nguy hiểm do trộm cướp, nguy hiểm do đồng bào, nguy hiểm vì dân ngoại, nguy hiểm ở thành phố, trong sa mạc, ngoài biển khơi, nguy hiểm do những kẻ giả danh là anh em. Tôi còn phải vất vả mệt nhọc, thường phải thức đêm, bị đói khát, nhịn ăn, nhịn uống và chịu rét bước trần truồng. Không kể các điều khác, còn có nỗi rây rứt hàng ngày của tôi là mối bận tâm lo cho tất cả các hội thánh. Có ai yếu đuối mà tôi lại không cảm thấy mình yếu đuối? Có ai vấp ngã mà tôi lại không cảm thấy lòng sôi lên? Tân ước gồm 27 quyển sách, trong đó có đến 13 lá thư của Thánh Phaolô. Qua những lá thư này, vị tông đồ dân ngoại đã đặt nền móng cho công tác mục vụ và suy tư thần học của giáo hội xuyên suốt 20 thế kỷ qua. Tông đồ, mục tử, nhà thần bí, thầy dạy, nhà thần học, chúng ta có thể bắt gặp tất cả những nét ấy trong con người của vị tông đồ dân ngoại này. Nhưng điều làm cho ngài trở thành một vị thánh chính là tinh thần phục vụ vô vị lợi mà ngài đã học được nơi Chúa Giêsu. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, thánh nhân giải thích như sau: nếu quả thật sự liên kết với Chúa Kitô đem lại cho chúng ta một niềm an ủi, nếu tình bác ái khích lệ chúng ta, nếu chúng ta được hiệp thông trong Thánh Thần, nếu chúng ta sống thân tình và biết cảm thông nhau, thì xin anh em hãy làm cho niềm vui của tôi được trọn vẹn, là hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như nhau. Đừng làm chỉ vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Giữa anh em với nhau, anh em hãy có những tâm tình như chính Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô chịu tứ đạo tại Roma có lẽ vào năm 65 dưới thời bạo chúa Nero. Dưới ánh sáng cuộc đời của vị tông đồ dân ngoại này, tin mừng được Giáo hội chọn cho ngày lễ Thánh Phaolô trở lại, giúp chúng ta hiểu được sứ mệnh của Giáo hội và cũng là sứ mệnh của mỗi người tín hữu Kitô chúng ta. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh rao giảng tin mừng, như là kể lại câu chuyện của Chúa Giêsu cho những ai chưa từng nghe biết về Ngài. Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô có sứ mệnh chữa lành các vết thương của nhân loại. Nhưng như Thánh Phaolô đã chứng minh, Giáo hội và mỗi người tín hữu Kitô không bao giờ đơn độc trong sứ mệnh của mình. Có Chúa Giêsu hằng ở với Giáo hội và hoạt động trong Giáo hội. Và như vậy, tin mừng kết thúc với sứ điệp: sống đức tin chính là sống trong sự hiện diện và quyền năng của Đấng đã chết và đã sống lại. Đó chính là niềm xác tín được Thánh Phaolô nói lên trong thư gửi cho giáo đoàn Galata. Tôi sống, nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Chúa Kitô sống trong tôi.
Chúa đã gọi con đi.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Không cầu nguyện, không có lý do để tồn tại của tác giả Mong Manh. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Giờ dành riêng để có một tương quan sâu đậm với Chúa trong cuộc sống ồn ào đời thường hàng ngày, thì trước tiên còn phải có giờ dành riêng cho Chúa, bởi trong những giây phút thinh lặng sâu thẳm, nhất là sống sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta múc được từ nguồn suối một dòng nước trường sinh, một biển tình yêu thương tha thứ, một niềm vui hạnh phúc tràn đầy mà thế gian không thể có được. Chúa Thánh Thần làm cho Chúa Kitô hiện diện thực sự ở giữa chúng ta, trong hình bánh và rượu. Điều đó không có nghĩa là Đức Kitô không hiện diện thực sự bằng những cách khác. Ví dụ, hiện diện qua lời Kinh Thánh, hiện diện trong giáo hội, hiện diện nơi những người nghèo khổ, hiện diện giữa hai hay ba người họp nhau cầu nguyện. Tất cả những cách hiện diện đó đều là hiện diện thực. Có điều khác là Đức Kitô không đồng hóa với lời Kinh Thánh. Lời Kinh Thánh được đọc lên không là bản thân Đức Kitô. Đức Kitô cũng không đồng hóa với người nghèo, vì người nghèo không là bản thân Đức Kitô, dù Ngài đã nói trong diễn từ về phán xét cánh chung, Matthew đoạn 25, câu 35 đến câu 36. Trái lại, nơi bí tích thánh thể, sau lời truyền phép, bánh và rượu là Đức Kitô, là bản thân Ngài, là bản thể Ngài, là mình và máu Ngài. Trong bí tích thánh thể, sự hiện diện của Đức Kitô có một chiều sâu hữu thể mà không nơi nào có. Sự hiện diện đích thực và đặc biệt này của Đức Kitô là kết quả của một sự thay đổi mà công đồng Trento cho rằng từ ngữ biến thể phù hợp nhất để diễn tả. Tác động thay đổi này chính là công việc Chúa Thánh Thần làm khi linh mục đọc lời truyền phép. Mỗi lần chúng ta ở trước Ngài là mỗi lần thách đố niềm tin trong việc tương quan của chúng ta. Ở trước Ngài, có phải Ngài như thầy thuốc gây mê, làm cho chúng ta đồng ý gật lắc lia lịa? Có phải Ngài làm cho chúng ta lên cơn đói, nhíu mắt thèm thuồng đến nỗi chạy cả dại ra? Có phải Ngài làm cho chúng ta buồn chán mọi thế sự, đến nỗi ngấy cả người ngáp rách cả mép ra? Có phải Ngài nối mạng Internet để đầu chúng ta chiếu phim nhiều thể loại, nhiều thể hình? Thế đấy, lúc này đây mới thấy chúng ta nghèo dường nào. Cái nghèo tệ nhất vẫn là nghèo tình yêu trong mối tương quan. Cái nghèo của người đang sống trong nước trời mà không cảm nhận niềm vui và hạnh phúc. Khi chúng ta đụng chạm được đến Ngài là lúc chúng ta rước Ngài trong thánh lễ, hoặc chúng ta chiêm ngắm Ngài là lúc chúng ta chầu thinh lặng trước thánh thể. Qua đó, chúng ta có hạnh phúc, bình an, vui tươi, tràn đầy, gần gũi và nhất là được Ngài hướng dẫn chỉ bảo trong đường lối đời sống thường ngày ở giữa chợ đời của chúng ta. Trong nhà dòng có anh em hay chị em nhắc nhở, lôi kéo người tu sĩ vào nề nếp kỷ luật khuôn phép đâu vào đó, ổn định trật tự đúng lúc đúng nơi, có bề trên cảnh cáo răn đe sự phạt, giữ lại hay tống cổ loại ra. Còn chúng ta có gì? Có gì làm cho chúng ta sợ? Thưa chẳng có gì, mà cũng chẳng sợ gì, nên nếu không có những giờ cầu nguyện tự nguyện hàng ngày, thì chúng ta không có lý do gì để tồn tại trong ơn này. Một ngày không cầu nguyện, giống như một ngày không có mặt trời, một vườn hoa không có hoa. Cầu nguyện trong cuộc sống đời thường, tương quan với Chúa trong mọi nơi mọi lúc, trong mọi công việc hay trong mọi biến cố, đó là cầu nguyện. Sống sự hiện diện với cảnh vật cây cỏ thiên nhiên, đó là cầu nguyện. Sống sự hiện diện nơi những người thân cận, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện dễ dàng, đơn giản, nhẹ nhàng như hơi thở. Cầu nguyện không ở trong thời gian, mà thời gian ở trong cầu nguyện. Đó không còn là một người đang cầu nguyện nữa, mà chính là lời cầu nguyện đã trở thành con người. Và lúc đó, không có người lữ hành nào cô đơn trên con đường đi về vĩnh cửu, bởi vì Chúa đi cùng với họ. Nhờ đời sống cầu nguyện, nên chúng ta luôn luôn như là đứa trẻ trong lòng mẹ trên trần gian này. Chúng ta, những kẻ giữa chợ đời, chúng ta tin mạnh mẽ rằng giữa phố chợ này, thế giới này, Chúa đã đặt chúng ta vào, chính là nơi chúng ta được nên thánh. Đón nhận người mới. Một người mới toanh đến với chúng ta muốn giữ họ ở lại, thì có cần bày trò cho họ tiêu khiển không? Chúng ta có cần bịa ra những nghi lễ khác lạ để tạo ra những cảm giác rờn rợn làm cho họ khoái chí không? Có cần tổ chức những buổi họp mặt đùa giỡn cho họ khuây khỏa không? Hay có cần phải tạo ra những bữa ăn vui vẻ, cười đùa khoái chí cho họ thỏa thê không? Hoặc có cần dựa vào thế giá của các đấng bậc để được vinh dự, để khiêu chiến lòng ham thích của họ không? Tại sao họ đến với chúng ta? Họ tìm gì nơi chúng ta? Họ chờ đợi gì nơi chúng ta? Họ hy vọng gì nơi chúng ta? Cái gì sẽ làm cho họ ở lại? Nếu ngay từ đầu họ nói với chúng ta là họ không thích cầu nguyện, thì chúng ta xử trí thế nào? Nếu có người nào đó đến với chúng ta mà tối ngày chỉ rên rẫm kêu ca khó khăn, khổ đau, chán nản, thì chúng ta có cách nào giúp họ không? Có người cũng đã cầu nguyện lâu ngày, nhưng vẫn nhăn nhó khổ đau buồn khổ. Chúng ta có sốt ruột không? Nếu có người nào đó đến với chúng ta chỉ để tìm nơi nương tựa bảo đảm cho khi sống, khi đau, khi chết, thì có hợp với ơn gọi của chúng ta không? Nếu có người đã qua một quá trình sống hoạt động từ thiện bác ái, bay nhảy tứ tung, nay chúng ta có dễ dàng thuyết phục họ ở lại không? Có những người cứ thích được công nhận vào ơn gọi của chúng ta, nhưng lại chẳng cần liên đới với ai, chẳng quan tâm đến ai, và nhất là trong hệ thống tổ chức, thì chúng ta có buồn đến với họ nữa không? Đây là những vấn đề chung của chúng ta, mà trong đời sống cầu nguyện, chúng ta cũng sẽ gặp để mỗi người trong chúng ta biết ứng xử như thế nào cho đúng. Cuối cùng, năm bài viết về ơn gọi của chúng ta, đó là tất cả nỗi lòng của một người tha thiết với ơn gọi sống cầu nguyện giữa đời. Nhưng xét cho tận cùng, thì những bài viết này cũng chỉ là những lý sự cùng. Việc Thiên Chúa thực hiện mới là tất cả. Mỗi người trong chúng ta cứ hết lòng thu xếp để có giờ dành riêng và sống kết hợp mật thiết với Chúa trong công việc hàng ngày. Còn những việc khác thì cứ để Chúa làm và chúng ta cứ thế đón nhận. Sướng ơi là sướng. Thật con ở với Chúa luôn, tay con ngài nắm chẳng buông chẳng rời. Còn hạnh phúc của con là ở kề bên Chúa, chốn ẩn thân đặt ở Chúa Trời. Quý vị và các bạn thân mến, câu thánh vịnh đã kết thúc chuyên mục diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Lê Đăng Ngôn trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng ngày xưa có một người đàn ông bị bắt vì tội trộm cắp và bị giải ra trước mặt nhà vua. Ngay tức khắc, nhà vua liền ra lệnh treo cổ người đó. Tuy nhiên, khi bị áp tải đến giá treo cổ, người đó đã nói với viên cai ngục rằng anh ta biết một điều bí mật do cha của anh ta chỉ dặn. Anh tuyên bố rằng khi sử dụng bí mật này thì anh có thể trồng một hạt giống của cây lựu và làm cho nó mọc lên trổ sinh hoa quả chỉ trong vòng một đêm. Thật tiếc nếu anh ta chết mà bí mật này lại bị thất truyền. Anh thỉnh nguyện xin được gặp nhà vua để tiết lộ bí mật này. Viên cai ngục quá bị gây ấn tượng nên hoãn việc thi hành án và giải tội nhân đến xin ý kiến nhà vua. Tại đó, người ăn trộm đào một cái lỗ trong lòng đất, lấy hạt giống cây lựu ra và nói: "Thưa bệ hạ, hạt giống này phải được trồng từ bàn tay của một người chưa bao giờ lấy cắp bất cứ thứ gì không thuộc về người đó. Vì là một tên trộm, nên tôi không thể trồng nó được. Thế rồi, anh ta quay sang một trong những cận thần của nhà vua và nói, ngài có thể trồng hạt giống này được chứ ạ? Nhưng vị quan này từ chối mà rằng, khi còn trẻ, ta đã giữ một vài thứ không phải của ta. Sau đó, anh trộm quay sang hỏi người canh giữ kho tàng của nhà vua. Nhưng ông này cũng đáp, từ nhiều năm qua tôi đã giữ nhiều tiền bạc, và tôi cũng đã tranh thủ cho bản thân tôi ít nhiều. Và cứ thế, cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua. Quay sang nhà vua, anh trộm nói, có lẽ bệ hạ sẽ vui lòng trồng hạt giống này. Nhà vua đáp, ta xấu hổ mà phải nói rằng, có một lần ta đã lấy một chiếc đồng hồ của cha ta. Cuối cùng, người ăn trộm nói, tất cả các ngài đều vĩ đại và quyền lực, và không còn gì để mong muốn nữa. Tuy nhiên, không một ai trong các ngài có thể trồng được hạt giống này, trong khi tôi chỉ đã ăn cắp một thứ nhỏ nhoi, chỉ vì tôi sắp chết vì đói. Thế mà tôi bị kết án treo cổ. Thế là nhà vua nghĩ lại và tha thứ cho anh ta. Quý vị và các bạn thân mến, nhà vua đã kiên nhẫn nghe chuyện của anh ăn trộm, và anh ăn trộm cũng đã khéo léo tưởng tượng. Mọi người đều học được một bài học bổ ích, và anh ăn trộm đã thoát chết nhờ lòng thương xót của nhà vua. Đức Giê-xu đã làm gì khi người ta đem đến cho ngài một người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình? Câu hỏi của Chúa Giê-xu thật đơn sơ, nhưng khẳng định một chân lý rằng mọi người đều đã phạm tội. Có thể chúng ta không phạm pháp, hay không bị bắt quả tang như người đàn bà trong câu chuyện, nhưng không ai là vô tội trước mặt Thiên Chúa cả. Và trước mặt ngài, mọi tội lỗi, dù nhỏ hay lớn, dù dưới bất kỳ hình thức nào, cũng đều là tội, đều làm thương tổn đến ngài. Một lời nhận xét cầu thả, một suy nghĩ kiêu ngạo, một lời giận dữ thốt ra vội vã, một thái độ cay đắng dai dẳng, tất cả đều nguy hại, không thua gì tội ngoại tình của người đàn bà 2000 năm về trước. Tội lỗi làm ngăn cách, tội lỗi cản trở chúng ta đến gần với Thiên Chúa, mang lại cảm giác trống vắng và sợ hãi trong cuộc đời. Tội lỗi làm chúng ta mù lòa, thúc đẩy chúng ta tìm kiếm những tham vọng giả dối, sẽ là những niềm đau khổ cho cuộc sống của chúng ta. Đó chính là tình trạng của người đàn bà này. Không ai cảm thấy cô đơn, tủi nhục và sợ hãi như chị ta lúc bấy giờ. Đặt vào hoàn cảnh người phụ nữ, chúng ta cảm thấy thế nào? Điều gì chúng ta cần đến? Chẳng phải là mong muốn sự tha thứ và không bị kết án sao? Đúng vậy. Việc Đức Giê-xu không kết án người phụ nữ không có nghĩa là ngài coi thường tội ngoại tình, nhưng ngài nhận ra rằng chị ta đã bị kết án rồi. Điều mà bây giờ chị ấy cần là lòng thương xót. Điều Thiên Chúa mong muốn không phải là cái chết của tội nhân, nhưng người mong muốn rằng người đó sẽ sám hối và được sống. Thiên Chúa thấu hiểu sự yếu đuối của chúng ta, và vì người là đấng hay thương xót, người luôn luôn tha thứ những tội lỗi của chúng ta nếu chúng ta sám hối và quay về. Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là tội nhân trước mặt Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta luôn cần đến lòng thương xót của người, và điều này sẽ giúp chúng ta biết kiềm chế mình trong việc ném đá người khác. Lạy Chúa, chúng con là những tội nhân. Xin ngài thương xót và ban ơn cho chúng con, giúp chúng con biết can đảm nhìn nhận, sám hối và đổi mới cuộc sống của mình.
Xin cho con quên đi âu lo tương lai, ngày ngày day dứt xót thương người dân nghèo, nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.